Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 25 tháng 8, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 9. Cầu cho các cộng đoàn Kitô sẵn sàng gửi các thừa sai linh mục và giáo dân đi truyền giáo, và gia tăng trợ giúp cụ thể cho các giáo hội nghèo nhất. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề cao tinh thần đồng trách nhiệm của giáo dân trong đời sống và hoạt động của giáo hội. Ngài nhắc lại lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên diễn đàn quốc tế của phong trào Công giáo tiến hành, tăng nhóm tại thành phố Iași bên Rumani từ ngày 22 đến 26 tháng 8 này, với sự tham dự của các đại biểu phong trào đến từ 35 nước thuộc 4 đại lục trên thế giới. Diễn đàn có chủ đề Giáo dân Công giáo tiến hành, đồng trách nhiệm trong giáo hội và xã hội, nhóm cổ võ sự tham gia của giáo dân vào đời sống giáo xứ và cộng đoàn, nhất là qua việc học hỏi và thi hành các nguyên tắc giáo huấn xã hội công giáo. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, giữa lúc các tín hữu công giáo đang chuẩn bị mừng kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Chung Vatican II, mọi phần tử của giáo hội cần tái nỗ lực để giúp giáo dân ý thức về trách nhiệm của họ đối với giáo hội, và để họ có thể thi hành trách nhiệm ấy. Tinh thần đồng trách nhiệm đòi phải thay đổi não trạng, nhất là về vai trò của giáo dân trong giáo hội. Giáo dân không phải chỉ là những cộng tác viên của hàng giáo sĩ, nhưng là những người thực sự đồng trách nhiệm đối với cuộc sống và hoạt động của giáo hội. Vì thế, cần phải củng cố một hàng giáo dân trưởng thành và dấn thân, có khả năng đóng góp phần đặc thù của mình cho sứ mạng của giáo hội trong niềm tôn trọng các thừa tác vụ và nghĩa vụ của mỗi người trong đời sống giáo hội và luôn luôn hiệp thông với các giám mục. Đức Thánh Cha giải thích rằng, điều này có nghĩa là khi phục vụ giáo hội, giáo dân phải đón nhận mục đích tông đồ trong toàn bộ, trong một sự quân bình phong phú giữa giáo hội hoàn vũ và giáo hội địa phương, và trong tinh thần hiệp thông sâu xa với người kế vị Thánh Phêrô, và tinh thần đồng trách nhiệm thực sự đối với các vị chủ chăn của mình.
Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, vai trò của giáo dân có một tầm quan trọng đặc biệt, nhất là trong giai đoạn hiện nay của lịch sử, cần phải được giải thích dưới ánh sáng giáo huấn xã hội của Hội Thánh, để ngày càng trở thành một phòng thí nghiệm về sự hoàn cầu hóa tình liên đới và bác ái, để cùng với toàn thể giáo hội tăng trưởng trong sự đồng trách nhiệm, mang lại một tương lai hy vọng cho nhân loại, có can đảm đưa ra những đề nghị đòi hỏi nhiều cố gắng. Đức Thánh Cha không quên khuyến khích mọi thành phần của phong trào công giáo tiến hành, cộng tác vào công trình tái truyền giảng tin mừng, loan báo ơn cứu độ trong Chúa Kitô bằng ngôn ngữ và phương pháp dễ hiểu trong thời đại chúng ta ngày nay. Sau cùng, Ngài nhắc lại lịch sử lâu dài và phong phú của phong trào công giáo tiến hành do những chứng nhân can trường của Chúa Kitô viết lên, và Ngài mời gọi các thành viên phong trào này canh tân quyết tâm trên con đường sống thánh thiện, duy trì đời sống cầu nguyện sâu xa, tạo điều kiện thuận lợi và tôn trọng những hành trình đức tin của mỗi người.
Rimini, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, tố giác sự gia tăng làn sóng bất bao dung về tôn giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên Đài Vatican hôm 23 tháng 8 vừa qua, tại cuộc gặp gỡ các dân tộc ở thành phố Rimini, Trung Italia, Đức Tổng giám mục Tomasi nói, đáng tiếc là hiện nay có sự gia tăng làn sóng bất bao dung chống tôn giáo. Có những nhà nước giới hạn tự do của các tín hữu, và trong những trường hợp khác, chính xã hội với sự đồng lõa của chế độ tư pháp hoặc nhà cầm quyền chính trị bách hại các cộng đồng tín hữu hoặc là Kitô hữu hoặc thuộc tôn giáo khác. Đây là một hiện tượng đang lan rộng. Tích Tổng Giám mục Tomazi cũng nhắc đến những cuộc điều tra xã hội học với những bằng cớ đầy đủ cho thấy các tín hữu Kitô là nhóm tôn giáo bị bách hại nhiều nhất trên thế giới ngày nay, nghĩa là nhóm tôn giáo bị hạn chế các quyền của mình vì lý do này hay vì lý do khác, nhiều khi với những cuộc khủng bố như những vụ đặt bom tại các thánh đường trong thánh lễ Chúa Nhật ở Nigeria chẳng hạn. Trong nhiều trường hợp khác, các cộng đồng Kitô bị bó buộc phải lưu vong, như tại Iraq và Syria hiện nay, các tín hữu Kitô bị bách hại hoặc là trừng phạt vì họ bị coi là đồng minh của Tây Phương hoặc như những người đã ủng hộ chế độ này hay chế độ kia.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng Giám mục Tomasi cũng tố giác quan niệm sai trái của nhiều người ở Tây Phương, cho rằng tôn giáo là một cản trở tự do của cá nhân, vì thế có những hình thức tấn công hoặc hạn chế tự do tôn giáo. Ngài nói, sự kiện những nhà nước ấy hoặc các nhóm văn hóa, xã hội muốn loại trừ mọi vai trò công cộng của tôn giáo, đó là một sự vi phạm quyền của các tín hữu. Ở đây chúng ta thấy, không phải nhóm tôn giáo này ngăn cản việc thực hiện quyền của một tín hữu, nhưng chính là lập trường của chính quyền hoặc của xã hội loại trừ quyền của những tín hữu hoặc những người có tín ngưỡng tôn giáo. Đây là một chiến lược tinh vi và rất hữu hiệu vì rốt cục nó ngăn cản không cho các giá trị Kitô giữ một vai trò trong những quyết định công cộng.
Betfage, Ủy ban truyền thông thuộc Hội đồng các giám mục Công giáo tại Thánh địa mạnh mẽ lên án các vụ tấn công bất động sản của Kitô giáo ở khu vực Betfage, Jerusalem. Những vụ này xảy ra trong đêm thứ Hai 20 tháng 8. Từ lúc 8 giờ rưỡi tối tới nửa đêm, một nhóm khoảng 50 người trẻ đã tấn công những nhà của dân chúng. Các nhà này thuộc dự án tiếp nhận 69 gia đình Kitô do dòng Francisco tại Thánh địa thực hiện từ nhiều tháng nay. Bọn trẻ bất lương đã ném đá, đập vỡ nhiều kiếng xa hơi và cửa sổ nhà. Một số người dân bị thương và có một người đã phải vào bệnh viện chữa trị. Một người cha gia đình có 5 người con nói, đây là lần thứ 3 chúng tôi bị tấn công như vậy trong vòng 2 năm. Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Fuatual và cha Pizzabala, bề trên dòng Francisco tại Thánh địa, cũng như Đức cha Phụ tá William Somali, đặc trách vùng Jerusalem, đã đến tại chỗ sáng thứ Tư 22 tháng 8 vừa qua để bày tỏ tình liên đới với dân chúng trước sự hiện diện của cha sở ở Jerusalem và một số tu sĩ Francisco. Các vị đã lắng nghe những lời khiếu nại của dân chúng, cũng như kiểm chứng những thiệt hại do vụ tấn công gây ra. Các vị lãnh đạo Công giáo đã đồng thanh lên án những vụ tấn công phá hoại này và đề ra những biện pháp để chống tái diễn, nhất là nhấn mạnh tình láng giềng tốt giữa dân chúng Kitô trong khu vực với những người láng giềng Hồi giáo.
Geneva, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô phát động cuộc thảo luận quốc tế về luật chống phạm thượng Hồi giáo tại Pakistan, một luật đưa tới các cuộc bách hại những người không Hồi giáo. Hội đồng Đại kết có trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ và quy tụ gần 450 giáo hội Kitô không Công giáo với 560 triệu tín đồ. Hội đồng tổ chức một cuộc thảo luận quốc tế từ ngày 17 đến 19 tháng 9 tới đây về sự lạm dụng luật chống phạm thượng Hồi giáo nhân khóa họp thứ 21 của Hội đồng Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền nhóm tại thành phố này. Trong những ngày qua, dư luận thế giới tỏ ra phẫn nộ vì vụ một em bé gái Kitô 11 tuổi bị bệnh tâm trí đã bị cáo về tội đốt sách Koran của Hồi giáo và đang bị giam giữ và có thể bị kết án tử hình. Cuộc thảo luận quốc tế về luật chống phạm thượng Hồi giáo ở Pakistan nằm trong khuôn khổ những cố gắng của Hội đồng Đại kết nâng đỡ và liên đới với các nhóm tôn giáo thiểu số ở Pakistan bị bách hại nhân danh đạo luật chống phạm thượng. Luật này cũng thường bị lạm dụng để thanh toán các mối tư thù hoặc để chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số.
Lagos, cho đến nay cảnh sát Nigeria đã bắt được 24 người bị tình nghi can dự vào vụ khủng bố một thánh đường tại nước này hồi đầu tháng 8 vừa qua. Ông Mohamed Katsina, chỉ huy trưởng cảnh sát bang Kogi, nói với báo Business Day số ra ngày 22 tháng 8 vừa qua rằng hôm trước đó cảnh sát đã tìm được hai kho vũ khí có liên hệ tới cuộc khủng bố và những người bị bắt thú nhận đang chuẩn bị một cuộc khủng bố khác vào dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo vào ngày 19 tháng 8 vừa qua. Hai trong số những người bị tình nghi và bị bắt đã qua đời trong thời gian bị cảnh sát giam giữ. Theo ông Cassina, thủ phạm vụ tấn công nhà thờ Kinh Thánh đào sâu đời sống Kitô hôm 6 tháng 8 tại Okinawa là để trả thù vị mục sư tại đây, và trong tình trạng hỗn độn, họ đã bắn xả vào các tín hữu làm cho 19 người thiệt mạng. Theo báo Business Day, cảnh sát đã tịch thu được 7 súng AK, 1.000 viên đạn và một số võ khí khác.
Bon, trong năm qua, tổ chức bác ái Don Bosco Mondo đã tài trợ lần đầu tiên hơn 10 triệu euro cho các dự án giáo dục xã hội ở nhiều nơi trên thế giới. Tổ chức này có từ năm 1980 và chuyên tài trợ các dự án do dòng Salesian Don Bosco đề xướng. Trước kia, tổ chức này mang tên là Giới Trẻ Thế Giới Thứ Ba. Theo phúc trình công bố hôm 23 tháng 8 về hoạt động trong năm 2011, thì số tiền còn lại cho tài khóa 2010 là 12 triệu 300 ngàn euro. Tổ chức Don Bosco Mondo ưu tiên tài trợ các dự án trong lĩnh vực giáo dục và huấn nghệ, nhất là tại Mỹ Châu Latin và Nam Á, tổng cộng là hơn 90 quốc gia. Tổ chức Don Bosco Mondo có hơn 30.000 ân nhân, gồm cá nhân tín hữu, các hội đoàn và giáo xứ, xí nghiệp hỗ trợ tài chính để hội có thể tài trợ các dự án giáo dục.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Đọc lời Chúa, khi nghe Đức Giêsu tuyên bố, ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời. Nhiều môn đệ của người liền nói, lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề ấy. Người bảo các ông, điều này anh em lấy làm chướng không chấp nhận được ư? Thế thì anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống, nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp, vì thế thầy bảo anh em, không ai đến với thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12, cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp, thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng, chính thầy là đấng thánh của Thiên Chúa.
Phần kết luận của diễn từ về bánh sự sống dẫn chúng ta tới đỉnh cao của cơn khủng hoảng, từ đó phát sinh cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Chúa đã hỏi một số lời bắt người ta phải chọn lựa, hoặc tin vào người, hoặc từ chối không tin. Sở dĩ một số môn đồ kêu ca khó chịu và từ chối tin là vì họ có một cách thức hiểu lời Chúa Giêsu, hoặc họ từ chối, hoặc đối với một vài kẻ chưa đến giờ tin, tất cả là vì họ không hiểu lời Chúa Giêsu trong thần khí. Họ chẳng chịu vượt qua sự hiểu biết vật chất và xác thịt về những lời của người. Tại sao vậy? Vì tâm hồn họ không ở trong tình trạng đón tiếp, tâm trí họ đóng kín trước điều mới mẻ. Họ giam mình trong thế giới vật chất mà họ coi là dễ chấp nhận hơn. Điều Chúa Giêsu nói không thể nào có được sẽ theo con người. Thành thử họ loại bỏ. Điều bất hạnh cho họ nằm trong câu hỏi, điều gì không thể được đối với Thiên Chúa? Ở đây, họ tỏ ra thiện cận, chỉ muốn phê phán điều có thể và không có thể. họ chẳng có ý định đi tìm quan điểm, mà từ đó một số tâm hồn đơn sơ tự nhiên thấy được lối vào trong cái vô biên của thực tại Thiên Chúa. Chúng ta đang đứng trước một trường hợp điển hình của sự từ mãn ngoan cố và hẹp hòi của trí tuệ con người, chỉ muốn phủ nhận cái bên kia những chân trời của nó. Các môn đồ được ân sủng bên trong của thần khí trợ giúp, họ đã vượt thắng sự khó hiểu bằng cách trung thành với Chúa Giêsu, chỉ người là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng trong các ngươi có những kẻ không tin. Hãy tự vấn xem câu này có liên can đến chúng ta, là những tín hữu của thế kỷ 21 không? Việc đọc và nghe lời Chúa Giêsu làm chúng ta đặt lại vấn đề. Chúng ta có cho những lời ấy là quan trọng, có thực sự muốn lao công vì lương thực sẽ lưu lại mãi đến sự sống đời đời? Có muốn tiếp nhận lương thực ấy bằng cách ăn uống thịt máu của con người và thông hiệp vào cuộc khổ nạn của người không? Nếu không, chúng ta hãy thành thật thú nhận, lời chi mà sống sường thế, ai nghe được, và hãy rút ra những hậu quả. Chúng ta đừng hy vọng đánh tráo, bởi chưng ngay từ đầu, Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin và ai là kẻ sẽ nộp người. Và người nói, vì thế, ta đã bảo các ngươi, không ai có thể đến với ta trừ phi đã được cha ban cho. Lúc chúng ta quyết định, thì Chúa Giêsu nhắc lại rằng, rốt cuộc, đức tin của chúng ta không thể căn cứ vào những nhận xét, những suy diễn hoặc những cảnh tượng chủ quan, những căn cứ vào mặc khải mà Thiên Chúa ban cho chúng ta về nhân cách đích thực của Chúa Giêsu và về tương quan giữa ta với người. Thánh thể là bí tích và là chiến thắng của sự bé nhỏ tin mừng. Trong thánh thể, chúng ta là con và lại được trở thành con cái Thiên Chúa. Vì để tin rằng Thiên Chúa đến với chúng ta dưới hình bánh, thì phải có một tâm hồn của trẻ nhỏ, cởi mở đón nhận những điều kỳ diệu của Thiên Chúa. Hãy nhớ lại câu nói rất mạnh của Thánh Tô-ma. Chúng ta luôn luôn là đứa bé trong lòng mẹ trên trần gian này. Chúng ta đang ở trong thời gian con nhộng. Trong thế giới bên kia, con bướm sẽ ra khỏi bóng tối của nó và sẽ triển nở trong ánh sáng chan hòa.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm thứ Hai 20 tháng 8 lại thêm một ký giả nữa bị sát hại tại thành Aleppo bên Syria. Đó là bà Mika Yamamoto, 45 tuổi, người Nhật, bị giết trong những hoàn cảnh chưa được xác định rõ ràng. Trong bản tin do đài truyền hình Arab Al Jazeera loan đi thì nói rằng nữ ký giả Yamamoto bị binh sĩ thuộc phe chính quyền Damascus bắn chết, nhưng từ phía chính quyền Syria chưa có tin chính thức nào cả. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Domenico Affinito, Phó Chủ tịch Hiệp hội Ký giả Không Biên Giới, phân bộ Italia, cho biết là từ tháng 3 năm 2011 đến nay đã có 33 ký giả bị giết, hơn 30 người bị bỏ tù tại Syria, một lãnh thổ nơi có những điều kiện nhân quyền ngày càng tệ hại hơn. Ký giả bị xem như thành phần nguyên nhân gây ra chiến cuộc, bắt đầu với việc khởi đầu mùa xuân Ả Rập dạo năm 2011. Chính quyền Syria thẳng tay đàn áp các ký giả bản xứ bị xem là không đi theo đường lối chính quyền. Nhưng gần đây đã có nhiều vụ bạo hành hay bắt cóc ký giả thân chính quyền từ phía các lực lượng chống đối. Tại Syria không có tự do báo chí hay là tự do tư tưởng, đó là điều hiển nhiên. Tháng 3 năm ngoái đến nay, chính quyền Syria chỉ cấp có 365 thị thực nhập cảnh cho ký giả nước ngoài, một con số rất ít. Mặt khác, cần chú ý đến sự kiện một ký giả người địa phương cộng tác với một cơ quan truyền thông nước ngoài đã bị chính quyền Syria xem như là một lỗi phạm trầm trọng và phải chịu nhiều hậu quả nặng nề. Hồi năm ngoái, chúng tôi đã kêu gọi các cơ quan truyền thông Tây Phương hãy làm sao để bảo vệ các nguồn cung cấp tin tức địa phương hữu hiệu hơn. Hình ảnh bà Mika chết bên cạnh người chồng cũng là ký giả, đã làm cho thế giới xúc động, và tiếng đồng hồ sau đó, một ký giả khác người Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị thiệt mạng tại thành Aleppo, khiến con số ký giả ngoại quốc thiệt mạng tại Syria lên đến 5 người kể từ khi khởi đầu cuộc cách mạng, tức là 18 tháng qua. Liên quan đến báo chí thế giới cũng nên biết rằng, hôm 20 tháng 8, chính quyền Miến Điện, tức là Myanmar, đã loan báo một quyết định lịch sử hủy bỏ lệnh kiểm duyệt trên tất cả mọi phương tiện truyền thông trong nước. Một thông cáo công bố trên trang mạng của Bộ Thông tin nước này cho biết, từ ngày 20 tháng 8, tất cả mọi kiểm duyệt trên các phương tiện truyền thông đều bị dẹp bỏ. Các biện pháp kiểm duyệt đã bị áp đặt hồi năm 1962 sau cuộc đảo chính tiếm quyền của tướng Ne Win. Đây là quyết định cải cách mới nhất của chính phủ Myanmar trong một loạt những cải cách có tính chất dân chủ, khiến cho các nước Tây phương nhiệt liệt hoan nghênh và thu hồi nhiều biện pháp cấm vận đối với Miến Điện.
Hôm thứ Ba 21 tháng 8, Tổ chức Khí tượng Thế giới gọi tắt là OMM có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ đã cảnh báo rằng những hậu quả của nạn hạn hán có thể được giảm thiểu nhiều nếu các quốc gia biết tiên liệu những chương trình đối phó. Trong những thời gian gần đây, thế giới đang phải đối diện với những cơn nóng gắt và những trận hạn hán trầm trọng kéo dài. Ông Michel Jarrot, Tổng thư ký tổ chức OMM nhấn mạnh rằng những thay đổi thời tiết đe dọa gia tăng hạn hán lâu dài hơn và mời gọi các quốc gia đề ra những chính sách tranh đấu chống hạn hán rộng lớn trên bình diện toàn quốc, tương tự như là đối phó với một thiên tai vậy. Còn ông Manava Sivakuma, giám đốc phân bộ thời tiết và nước thuộc OMM thì nói, trong lúc này, giá cả thực phẩm gia tăng gần đến mức độ kỷ lục dạo năm 2010. Đã đến lúc các quốc gia thường bị hạn hán phải đề ra một chính sách đối phó. Đây cũng là biện pháp có thể đương đầu với hiện tượng thời tiết thường được mệnh danh là El Niño, có sức biến đổi khí hậu, tạo nên những cơn nóng khủng khiếp, hạn hán kéo dài hay những trận mưa lũ tại Phi Châu, Á Châu hoặc Australia. Cho đến lúc này, chỉ có Australia là có một chính sách phòng chống hạn hán. Trong viễn tưởng giúp các quốc gia đề ra một chính sách chống hạn hán, tổ chức OMM sẽ cùng với tổ chức Liên Hiệp Quốc tranh đấu chống nạn sa mạc lan rộng và các đối tác khác của hệ thống Liên Hiệp Quốc triệu tập một cuộc họp cao cấp từ ngày 11 đến 15 tháng 3 năm tới đây 2013 để đào sâu những chính sách phòng chống hạn hán. Tổ chức Khí tượng Thế giới OMM đã trích tin từ cơ quan Hoa Kỳ về biển cả và môi trường, khẳng định rằng tháng 7 năm nay 2012 đứng hàng thứ tư trong thứ hạng những tháng 7 nóng nhất lịch sử kể từ khi bắt đầu thành lập thống kê, nghĩa là từ năm 1880 đến nay.
Cũng trong tuần qua, Bộ trưởng Nông nghiệp Nga ông Nikolai Fedorov đã tuyên bố trên đài truyền hình Nga là số lượng ngũ cốc thu hoạch dự kiến trong năm nay của nước này sẽ là 75 triệu tấn thay vì 80 triệu như trước đây. Nhưng đây không phải là điều đáng sợ. Trong năm 2010 là năm Nga bị hạn hán trầm trọng và cơn nóng kinh khủng, khiến mùa màng bị thất thu, chỉ thu hoạch được có gần 60 triệu tấn ngũ cốc, nhưng vẫn bảo đảm lượng ngũ cốc có thể xuất khẩu. Thị trường thế giới từ lâu vẫn lo ngại sự kiện Nga có thể giới hạn việc xuất khẩu ngũ cốc vì mùa màng thất thu, khiến giá cả ngũ cốc gia tăng mạnh, giống như hồi năm 2010, khi Nga ban hành lệnh cấm xuất khẩu ngũ cốc để bảo vệ giá cả ngũ cốc trong nước. Nhưng biện pháp này đã làm cho giá ngũ cốc trên thị trường quốc tế tăng vọt. Nước Nga đã thu hồi lệnh cấm này ngày 1 tháng 7 năm ngoái. Hạn hán cũng đang làm nông dân các nước điều đứng, ngay cả giới nông dân Hoa Kỳ. Vì thế, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã phải mạnh mẽ phê bình ông Chris Mahoney, giám đốc ngành nông sản của công ty siêu quốc Glencore, người đã xoa tay vui vẻ hài lòng về nạn hạn hán trầm trọng tại Mỹ. Và trước viễn tượng, Nga có thể giới hạn lượng ngũ cốc xuất khẩu bán ra thị trường thế giới. Nạn hạn hán tại Hoa Kỳ được xem là tệ hại nhất từ 50 năm nay. Ông Mahoney tuyên bố rằng nạn hạn hán tại Mỹ là cơ hội tốt cho Glencore thu lợi. giá cả tăng vọt, hãng Glencore có thể cung cấp vật liệu cần dùng cho thế giới, và đây là điều tốt cho Glencore. Tổ chức Lương Nông Thế Giới, gọi tắt là FAO, đã phê bình hãng Glencore là kiếm lợi hàng triệu Mỹ Kim trên đầu cổ người dân nghèo đang chết đói. Theo Concepcion Camp, trưởng nhóm kinh tế gia của FAO, những tổ chức tư nhân như Glencore đang thao túng thị trường để lợi dụng thời cơ thu vào lợi nhuận khổng lồ, bất chấp đau khổ của người dân. Không thể chờ đợi các tổ chức siêu quốc như Glencore hay là Monsanto và các ngân hàng hành động tùy theo các giá trị nhân đạo hay các lý do luân lý, cho nên đã đến lúc phải thay đổi những luật lệ thị trường. Các công ty siêu quốc này biết rõ điều ấy, nên đang làm mọi cách để ngăn ngừa các chương trình đổi mới.
Nạn hạn hán tại Hoa Kỳ mà ông Mahoney toan tính mưu lợi đã làm Hoa Kỳ thiệt hại 45% tổng số lượng bắp và 35% tổng số lượng đậu nành chỉ trong vòng một tháng trời. Sự kiện này khiến cho mọi người lo ngại là giá cả lương thực có thể tăng vọt và sẽ có thêm nhiều người lâm cảnh nghèo đói. Mặt khác, theo cuộc họp thượng đỉnh G20 cách đây ít lâu, viễn tượng nạn đói không còn là độc quyền của các quốc gia đang trên đường phát triển nữa, nhưng cả các cường quốc như Hoa Kỳ, Nga, Brazil và Trung Quốc cũng bị đe dọa. Ngành nông nghiệp thế giới đang bị các biến đổi thời tiết hăm dọa. Các trận mưa lũ nối tiếp những cơn hạn hán kéo dài hay những trận băng giá trái mùa khiến mùa màng thất thu. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama khi đến Iowa vận động tranh cử đã chứng kiến cảnh ruộng đồng nơi đây khô cháy vì nạn hạn hán trầm trọng nhất từ 50 năm nay và đã tuyên bố rằng chính quyền liên bang sẽ dành ngân khoản tạm thời 170 triệu Mỹ Kim để giúp đỡ giới nông dân. Riêng Trung Quốc trong những năm gần đây đã phải thuê mua hàng ngàn mẫu đất đai trồng trọt tại Australia để có thể đáp ứng nhu cầu gạo và ngũ cốc cho người dân trong nước. Nhưng hồi năm ngoái, Australia bị lụt nặng và nhiều ruộng vườn bị ngập úng, mất mọi thu hoạch. Kết quả là giá gạo và ngũ cốc tại Trung Quốc gia tăng hơn 50%. Tại Ấn Độ, thời gió mùa hàng năm thay đổi khiến chính quyền Ấn phải đầu tư 75 triệu Mỹ Kim vào việc trang bị máy móc tiên báo mưa gió và giới nông dân ước lượng khoảng 600.000 triệu người đã đổ mọi khoản tiền tiết kiệm vào việc cúng kiếng xin các vị thần Ấn giáo ban mưa xuống cho hết hạn hán. Một bản tin của hãng Ansa Italia loan đi hôm 23 tháng 8 cho biết rằng, chỉ trong vòng một tháng vừa qua, đã có 11 nông dân Ấn tự tử chết tại bang Gujarat vì mùa màng thất thu, không có khả năng trả nợ nần vay mượn để làm ruộng. Nhiều tổ chức bảo vệ nông dân tố giác rằng, trong vòng 15 năm gần đây, có khoảng 200.000 nông dân Ấn đã phải tự tử vì mất mùa thu hoạch, không trả nổi nợ nần. Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 9.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn! Trong tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu xin cho các cộng đoàn Kitô sẵn sàng gửi các thừa sai, linh mục và giáo dân đi truyền giáo và gia tăng trợ giúp cụ thể cho các giáo hội nghèo nhất. Ngay từ thời khai sinh, Kitô giáo đã mang sắc thái đại đồng vì bao gồm các tín hữu thuộc mọi chủng tộc, màu da, ngôn ngữ, không phân biệt và kỳ thị ai. Mọi người đều là anh chị em với nhau, con của cùng một Thiên Chúa là Cha, đều là môn đệ và là em của Đức Giêsu Kitô trưởng tử, và đều sống tin mừng yêu thương của Người. Do đó, việc chia sẻ với nhau và cho nhau đã được Kitô hữu thực thi ngay từ ban đầu như kể trong sách Công vụ. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung, họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Cũng chính tình yêu thương bác ái tương trợ lẫn nhau ấy đã khiến cho tông đồ Phao-lô phát động chiến dịch lạc quyên trong các giáo đoàn và khuyến khích tín hữu quảng đại để trợ giúp tín hữu của giáo đoàn mẹ ở Jerusalem đang gặp đói kém khó khăn, như Thánh Phao-lô nhắc tới trong chương 8 thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto. Ngày nay, khi duyệt xét tình hình giáo hội trên năm châu, chúng ta nhận ra nhiều nhu cầu khác nhau. Có những cộng đoàn phải sống trong cảnh chiến tranh bạo lực loạn lạc như bên Syria, Sudan, Congo Zaire và Somalia. Có những cộng đoàn khác phải sống trong cảnh hạn hán, mất mùa, đói kém như bên Ethiopia, Eritrea, Somalia. Nhiều cộng đoàn khác nữa lại bị bách hại và kỳ thị như bên Ấn Độ, Iraq, Nigeria. Và đây là điều khó tin, nhưng số tín hữu Kitô bị kỳ thị bách hại trên thế giới lên tới hơn 200 triệu người. Trong đó, có tín hữu các giáo đoàn phải sống dưới các chế độ độc tài vô thần như Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam. Nói chung, các giáo hội tại các vùng truyền giáo nghèo như Á Châu, Phi Châu và Châu Mỹ Latin vừa cần các thừa sai, vừa cần các trợ giúp vật chất. Trong khi các giáo hội tại các nước giàu Tây Âu không cần trợ giúp vật chất nhưng lại đang cần các thừa sai vì số ơn gọi linh mục quá ít và vì tình trạng tục hóa nặng nề khiến cho nhiều người xa rời giáo hội và không còn biết Chúa là ai nữa. Các quốc gia Kitô xưa kia đã từng gửi biết bao nhiêu thừa sai đi truyền giáo khắp nơi, giờ đây lại trở thành vùng truyền giáo và cần có các thừa sai. Trong sứ điệp gửi Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2009, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI tái khẳng định sứ mệnh truyền giáo của giáo hội. Sứ mệnh của giáo hội là mời gọi mọi dân tộc đến với ơn cứu độ do Thiên Chúa thực hiện qua người con nhập thể của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Vì thế cần phải canh tân dấn thân loan báo tin mừng là men của sự tự do, tiến bộ, tình huynh đệ hiệp nhất và hòa bình. Đức Thánh Cha viết: "Tôi muốn tái xác nhận rằng lệnh truyền rao giảng tin mừng cho tất cả mọi người là sứ mệnh nòng cốt của giáo hội, là bổn phận và sứ mệnh mà các thay đổi sâu rộng của xã hội biến trở thành cấp thiết hơn nữa. Vấn đề ở đây là ơn cứu rỗi đời đời của con người, là chính sự kết thúc và thành toàn của lịch sử của nhân loại và của vũ trụ. Được linh hoạt và gợi hứng bởi vị tông đồ của các quốc gia, chúng ta phải ý thức rằng Thiên Chúa có một dân tộc đông đảo trong tất cả mọi thành phố được rảo qua bởi cả các tông đồ ngày nay nữa. Toàn thể giáo hội phải dấn thân trong sứ mệnh đến với muôn dân. Tôi xin nhắc nhớ cho các giáo hội kỳ cựu cũng như cho các giáo hội mới được thành lập biết rằng họ được Chúa đặt để như là muối đất và ánh sáng thế gian. Họ được mời gọi loan truyền Chúa Kitô, ánh sáng của các quốc gia, cho tới tận cùng bờ cõi trái đất. Việc truyền giáo phải là điểm ưu tiên trong các chương trình mục vụ. Tôi cũng xin cảm ơn và khích lệ các hiệp hội giáo hoàng truyền giáo vì công tác linh hoạt không thể thiếu, cũng như việc đào tạo truyền giáo và trợ giúp kinh tế cho các giáo hội trẻ. Qua các cơ quan giáo hoàng này, sự hiệp thông giữa các giáo hội được thể hiện một cách đáng khâm phục với việc trao đổi quà tặng trong sự lo lắng cho nhau và trong các dự án truyền giáo chung." Đức Thánh Cha viết tiếp trong sứ điệp: "Sự hăng say truyền giáo đã luôn luôn là dấu chỉ sức sinh động của các giáo hội. Tuy nhiên, cần phải tái khẳng định rằng việc rao truyền tin mừng là một công trình của thần khí trước khi là một hoạt động. Nó là chứng tá và sự giải tỏa ánh sáng của Chúa Kitô từ phía giáo hội địa phương gửi các thừa sai nam nữ, đem chứng tá và ánh sáng đó vượt quá biên giới của mình. Chính vì thế tôi mời gọi tất cả mọi tín hữu công giáo cầu xin Chúa Thánh Thần để người làm lớn lên trong giáo hội sự đam mê truyền giáo, là việc rộng mở nước Chúa và nâng đỡ các thừa sai nam nữ cũng như các cộng đoàn Kitô dấn thân hàng đầu trong sứ mệnh này, đôi khi trong các môi trường thù nghịch của bách hại. Đồng thời tôi cũng xin các tín hữu công giáo cho một dấu chỉ đáng tin cậy của tình hiệp thông giữa các giáo hội bằng một đóng góp kinh tế, đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng mà nhân loại đang trải qua này, để cho các giáo hội trẻ có điều kiện soi sáng muôn dân bằng tin mừng bác ái. Với các tâm tình trên đây, trong tháng 9 tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha Biển Đức XVI và tín hữu công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho các cộng đoàn Kitô sẵn sàng gửi các thừa sai linh mục và giáo dân đi truyền giáo và gia tăng trợ giúp cụ thể cho các giáo hội nghèo nhất."
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Chúc tụng mẹ La Vang do nhóm Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề cao tinh thần đồng trách nhiệm của giáo dân trong đời sống và hoạt động của giáo hội. Rimini, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, tố giác sự gia tăng làn sóng bất bao dung về tôn giáo. Geneva, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô phát động cuộc thảo luận quốc tế về luật chống phạm thượng Hồi giáo tại Pakistan, một luật đưa tới các cuộc bách hại những người không Hồi giáo. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix, tức là 30m30 và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.